Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Thời gian qua, ngành y tế Thái Nguyên đã triển khai tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng một cách an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch.
Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn phường Đồng Quang luôn chú trọng đến việc phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 12 tháng 8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở thống nhất cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nội dung được đề cập. Như vậy, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã thống nhất thông qua 43 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Một số chính sách đặc thù của tỉnh cũng được thông qua tại kỳ họp này, như quy định chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Cũng tại kỳ họp, để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua các nội dung mang tính nguyên tắc chung, quy định về quy chế hoạt động và nội quy kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị, ngay sau kỳ họp, trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp và thông tin về nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Như vậy, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.
Quốc hội ban hành nghị quyết số 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể của chương trình là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% trên năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% trên năm, 30% xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 48.000 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 20.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 28.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 12.690 tỷ đồng, huy động hợp pháp khác 14.310 tỷ đồng. Chính phủ có giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả. Nguyên tắc giải pháp triển khai thực hiện chương trình là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Bên cạnh đó, quy định mức phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, mục tiêu, kế hoạch hàng năm. Quy định cơ chế đặc thù trong quản lý tổ chức thực hiện một số hoạt động của chương trình, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm điều kiện huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, san trải, lãng phí, không sử dụng vốn của chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ, có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, cân đối bổ sung ngân sách trung ương để thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ giảm nghèo và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho chương trình, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn xã hội về giảm nghèo bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên, thoát nghèo của người dân, cộng đồng.
Dự án đầu tư xây dựng công trình khu đô thị mới Túc Duyên, khu dân cư số 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1 có diện tích 4,5 ha thuộc phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án được triển khai theo đồ án điều chỉnh cục bộ lần 2, quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại quyết định số 5491 ngày 8 tháng 6 năm 2017 và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 3853 ngày 12 tháng 12 năm 2017. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại quyết định số 3791 ngày 10 tháng 12 năm 2018 với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 12 đến 27 mét. Bao quanh dự án là hai trục đường chính gồm tuyến Túc Duyên với mặt cắt ngang 22,5 mét và Xuân Hòa với mặt cắt ngang 27 mét. Tiếp sáp là dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, khu nhà ở Thăng Long. Dự án do Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 22 tháng 3 năm 2019 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án này, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 5187 về việc phê duyệt dự án đầu tư với quy mô là 4 hectare, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 35 tỷ, số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 85 hộ. Thời gian qua, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, các đơn vị có liên quan triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới các hộ gia đình cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc quy hoạch dự án. Kết quả đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 56 hộ gia đình cá nhân với kinh phí trên 25 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ và lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trình phê duyệt cho các hộ gia đình cá nhân còn lại. Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt hiệu quả của chính quyền thành phố, sự nỗ lực của các đơn vị chức năng và sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn, đến nay dự án đã được giải phóng mặt bằng và thi công rất thuận lợi. Dự kiến sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ và hiện đại ngay tại khu vực trung tâm của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Ngay sau khi có nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng, đồng thời chỉ đạo tổ chức phổ biến tuyên truyền sâu rộng các nội dung chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và nghị quyết số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để các đối tượng thụ hưởng chính sách dễ dàng tiếp cận, nắm rõ và thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định. Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 31 trường hợp người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi là 16 trường hợp. Tổng kinh phí là trên 131 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với 260 lao động trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 1.591 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể với 49.638 lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều trường hợp thông tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 đã được các cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu gỡ bỏ và xử phạt. Để ngăn chặn tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng. Theo đó, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, không để tình trạng cùng một sự việc nhưng phát ngôn không thống nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc. Đối với những sự việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ kể từ khi phát sinh sự việc cần cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu nếu có. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ vừa xác minh làm rõ thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính đối với một trường hợp có hành vi đưa thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, ngày 5 tháng 8, anh PDT, sinh năm 1999, thường trú tại thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, là chủ tài khoản Facebook Bố Em Linh Thỏ, đã đăng lên hai nhóm Thái Nguyên News và Beat Thái Nguyên với nội dung Chốt Thái Nguyên mình thà lòng quá, bao giờ mới hết dịch. Đây là những thông tin sai sự thật, không đúng theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian vừa qua, điều này gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân. Sau khoảng 30 phút đăng tải, anh Tê đã chủ động gỡ bỏ nội dung trên. Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an huyện Đồng Hỷ đã tiến hành xác minh sự việc, hoàn thiện hồ sơ để xử phạt theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần răn đe, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, nhất là việc cân nhắc, không đăng tải các thông tin không đúng hoặc chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1464 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19, thời gian qua, ngành Y tế Thái Nguyên đã triển khai tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng một cách an toàn, đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch.
Vaccine là chế phẩm sinh học, nên từ khâu sản xuất, lưu trữ và vận chuyển cho đến khi sử dụng phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ tốt nhất, phù hợp với từng loại vaccine. Nếu không được lưu trữ và vận chuyển đúng cách, chất lượng vaccine có thể bị giảm đi nhiều, dẫn đến giảm hiệu lực hiệu quả bảo vệ của vaccine và lãng phí số tiền lớn. Xác định việc tiếp nhận bảo quản vaccine có vai trò quan trọng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên sau khi tiếp nhận số vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy trình bảo quản vaccine tại kho lạnh. Bác sĩ Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Tỉnh Thái Nguyên hiện nay thì đang phối hợp với các đơn vị từ tuyến trung ương cho đến tuyến huyện thành và đặc biệt trong thời gian tới thì cũng sẽ phối hợp với quân khu 1 để thực hiện cái chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022. Hiện nay thì chúng tôi đang bảo quản các vaccine ở trong dây chuyền lạnh của tại kho lạnh của tuyến tỉnh. Các vaccine thì đều được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 cho đến 8 độ C theo các quy định. Và sau đó thì khẩn trương cấp phát về cho các trung tâm y tế, các huyện, thành thị cũng như là các cái điểm tiêm chủng để triển khai tiêm làm sao cho kịp tiến độ cũng như là đảm bảo cái công tác an toàn tiêm chủng.
Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 2587 về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, các trung tâm y tế tuyến huyện đã tiến hành tiếp nhận vận chuyển vaccine về đơn vị. Dược sĩ Nông Thị Len, trưởng khoa dược, trang thiết bị vật tư y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên thông tin.
Trước khi nhận vaccine tại kho vaccine của CDC thì phải kiểm tra cái nhiệt độ của cái thùng bảo quản lạnh, đảm bảo đủ nhiệt độ theo quy định. Ở đây là vaccine của COVID-19 thì đã ở trên CDC đã giã đông rồi thì ở nhiệt độ bảo quản chúng tôi vận chuyển ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ, mang về đến kho vaccine của chúng tôi có cái dây chuyền bảo quản vaccine đúng đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho hay.
Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tiếp nhận vaccine từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tới kho của Trung tâm Y tế thành phố và tới các điểm tiêm an toàn, hợp lý và đảm bảo đúng các quy định của Bộ Y tế. Trong đợt này, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục tiêm cho các tiểu thương ở các chợ dân sinh, những người làm việc liên tục thường xuyên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh phải tiếp xúc với nhiều người. Chúng tôi cũng có kế hoạch tiêm vaccine cho những công nhân đang làm ở tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Trải qua 4 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, từ ngày 24 tháng 4 đến nay, đã có trên 55.900 liều vaccine được tiêm cho trên 43.770 người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, trên 30.730 người được tiêm mũi 1 và trên 13.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng trong công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine đảm bảo theo quy định, tin tưởng rằng mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên đề ra là đến hết tháng 4 năm 2022, trên 70% người dân sống làm việc trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ được hiện thực hóa, tạo ra miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn phường Đồng Quang luôn chú trọng đến việc phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Chi bộ trường mầm non Đồng Quang có gần 20 đảng viên. Ngoài thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, cấp ủy nhà trường đặc biệt coi trọng công tác sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng chi bộ sinh hoạt định kỳ, nếu có nhiều nội dung phát sinh, có thể tổ chức thêm các cuộc họp đột xuất để các đảng viên cùng tham gia đóng góp và đề xuất cùng cấp ủy các giải pháp. Theo đồng chí Nguyễn Thị Nhàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thì trong sinh hoạt chi bộ, ngoài tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng chuyên môn theo chủ đề của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, chi bộ còn chú trọng đến việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của đảng viên trong xây dựng và phát triển nhà trường. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, 100% đảng viên đều được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất những kiến nghị, quan điểm của bản thân trước những vấn đề phát sinh trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Nhờ duy trì thường xuyên và hiệu quả sinh hoạt chi bộ và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các chương trình, phương pháp dạy học, nên nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng cao. Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ phường. Cùng với đó, chi bộ còn tích cực tham gia các hoạt động lớn của Đảng bộ phường như phân công các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 hay các hoạt động chung sức cùng cấp ủy tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường. Nói về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong suốt quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng thấy là bản thân tôi cũng là một bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên thì cũng thấy là cái vai trò của mình trong nhà trường rất là quan trọng. Và từ đó thì các đồng chí cũng đã biết nhân rộng ra cùng với các đồng chí cán bộ giáo viên ở nhà trường cùng thống nhất cao để trong quá trình thực hiện. Thế và cũng trong quá trình này thì chúng tôi cũng đặc biệt cũng rất quan tâm khi sinh hoạt chi bộ thì cũng rất quan tâm đến các cái vấn đề như công tác phát triển đảng viên. Thì ở nhà trường đặc thù của nhà trường thì lại là đội ngũ cán bộ giáo viên rất trẻ, rất có nhiều giáo viên trẻ và cũng đã được nhiều đồng chí cũng đã được chi đoàn cũng như là công đoàn và chi bộ cũng đã giới thiệu để được đi học tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị. Thế và thông qua đó thì trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đã cử các đồng chí đảng viên trong chi bộ để là cùng giúp đỡ và có khi có đủ điều kiện thì chúng tôi cũng đã giới thiệu để là đề nghị chi bộ xem xét kết nạp đảng cho các đồng chí quần chúng ưu tú đó.
Đảng bộ phường Đồng Quang hiện có 18 chi bộ với gần 1.000 đảng viên. những năm qua, căn cứ vào nội dung chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Đến nay, các chi bộ trong Đảng bộ phường đều phát huy tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Qua thực tế cho thấy, để phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, ngoài công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng đến đội ngũ cán bộ đảng viên, tại 100% chi bộ đảng, trong các buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ chỉ dành khoảng 30 phút đầu giờ thông tin về các chủ trương chỉ thị mới, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương trong thời gian qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Còn lại phần lớn thời gian để các đảng viên tham gia thảo luận tập trung vào việc khắc phục những tồn tại hạn chế và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt phát huy nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đều đóng góp ý kiến. Nhiều ý kiến quan điểm của đảng viên có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng của các chỉ thị, nghị quyết của chi bộ. Nói về vai trò của sinh hoạt chi bộ trong nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang cho biết.
Trong những năm qua thì Đảng bộ phường Đồng Quang thì luôn nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với công tác xây dựng đảng, được nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Thì trong thực tiễn ở địa phương thì chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên, đại đa số các cái chi bộ thì đã thực hiện đủ các cái bước, các cái nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo cái hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong chi bộ luôn có cái sự hiểu biết lẫn nhau giữa cấp ủy và đảng viên, hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong đời sống gia đình con cái, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên. Từ đó thì có cái sự trao đổi, quan tâm giúp đỡ, làm cho đảng viên gắn bó hơn với tổ chức đảng, tăng cường cái sự đoàn kết thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cái cấp về sinh hoạt ở chi bộ, ở nơi cư trú.
Như vậy có thể thấy, việc duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn gắn với thực hiện dân chủ, nhiều cán bộ đảng viên đã mạnh dạn thẳng thắn nêu lên quan điểm của bản thân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức. Nhiều cấp ủy chi bộ của Đảng bộ phường đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc phát huy dân chủ như tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tổ chức họp dân, nhất là đối với những vấn đề về giải phóng mặt bằng, xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa tổ, thực hiện nếp sống văn minh đô thị qua việc xây dựng các nội quy, quy chế của tổ dân phố. Nhờ cách làm đó, Đảng bộ phường đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 2740 về việc tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn thành phố, gửi Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Hội Phụ nữ, Thành đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các phường xã Tân Long, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Hà. Nội dung công văn như sau. Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện các trường hợp người lái xe ô tô cho người xuống dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, sau đó đi vào khu dân cư nhằm né chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn ra tại một số vị trí. Để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đặc biệt đối với những người từ địa phương vùng có dịch, di chuyển vào thành phố Thái Nguyên phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã Tân Long, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Hà căn cứ các vị trí có nguy cơ người, phương tiện cố tình né chốt kiểm tra liên ngành để vào thành phố, khẩn trương thành lập tổ công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng địa phương gồm Công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ, phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố tiến hành kiểm tra thường xuyên tại các vị trí nêu trên để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp trốn tránh và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. 2. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp hướng dẫn tổ công tác tuần tra kiểm soát lực lượng địa phương thuộc các phường xã Tân Long, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Hà thực hiện việc kiểm soát người, phương tiện cố tình né chốt kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố và Đảng ủy các phường xã Tân Long, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Lập, Quyết Thắng, Phúc Hà chỉ đạo huy động các hội viên, đoàn viên, lực lượng của địa phương tham gia thành phần của tổ công tác tuần tra kiểm soát của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ trong việc kiểm soát người, phương tiện cố tình né chốt kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp trốn tránh và vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rông, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn, hiện đại.
quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.